mà quý vị biết không, xuống như cái chợ ở Vương Xá Thành đó, họ mua về, tới nó họ mua về mấy sàn thịt, rất là thịt trù, thịt trù. Thì quý vị nên nhớ rằng thường thường ở bên Ấn Độ mà nói tới vấn đề thịt cá là nó không có phải như mấy nước khác bừa bãi lắm, bởi vì nó không có thú y kiểm này coi kia cái nọ, nghĩa là nói tóm lại là bởi vì dân chúng nó không có ăn thứ đó, mà giả sử có thứ đó thì cũng là kêu là làm bừa bãi để mà ăn mà bán cho nó không có không đúng cái thể thích. Vì vậy cho mua đem về, đem về thì cứ làm thí, nấu thí lên đó, cái thịt trù nó hôi nước bao nhiêu thôi. Rồi á, thì đây thầy nói chuyện với chút mà cái chuyện vậy. Rồi lên đó thì thầy nghĩ thầy với có một ông sư nữa, người sư ở Singapore cũng qua đó học, ông cũng tạo cái lễ tạo lai, ông cũng tu về đại thừa, thì có hai người, nhưng mà không biết ông sao chủ không biết. Thì bây giờ không lẽ nó bây giờ một cái đàn tràng người ta mời mình tới, mà mình đây mình cứ nói ăn chay ăn mặn, ăn chay ăn mặn nữa là có nghĩa làm sao, thành ra mình còn tu còn chấp vô hết trong con tâm thầy nghĩ vậy đó. Từ bây giờ dọn ra cái gì đó, mình nhắm cái gì mình ăn được thì mình ăn, còn mình không ăn được thì thôi nghĩ trong bụng vậy đó, thành cứ yên tâm đó. Thì thế nào nó cũng có rau sống, thế nào cũng có muối, thế nào cũng có chuyện đó, thế nào cũng phải có, thì mình nhắm cái gì mình ăn được thì ăn đó. Chứ còn nói là con kỳ quá. Thì cứ việc lên ngồi sắp hàng, đọc kinh Bali dùm ben hết rồi, thịt cá dọn ê hề, con là bởi vì tam tịnh nhục mà, mua về đãi, không có. Dĩ nhiên trong đó thầy thấy thịt trù nè, rồi nó nấu kêu là khoai tây á, hiểu không, khoai tây á. Thì mình thầy nghĩ là mình bỏ mình đừng ăn thịt, mình lấy cái khoai tây đó mình ra mình ăn thì được rồi, có gì đâu. Hay là ở bển nó gọi là salad. Salad cái danh từ nó không phải là cái loại salad đâu, nó kêu salad nhưng mà nó dọn những là cơm rau cải trong đó, có hành cũng có trong đó, rồi dưa leo cũng có trong đó, thì mình lựa cái gì nó tốn lại mình lựa cái gì mình ăn được, mình ăn. Nghĩ vậy đó. Thì cũng đọc kinh đọc kệ đồ ngon lành rồi hết. Tới khi ăn thì thầy nghĩ thì thôi, nhất là nhìn thấy mà trong mấy cái tô mà thịt trù nó có gì đó, gì potato đó, tức là khoai tây, thầy thấy được rồi, cái đó ăn vừa được rồi, thấy không? Và cũng ăn bằng tay hết, bởi vì cái đó, bởi vì ăn bằng tay nó mới đúng, mà ăn bằng đũa là không đúng cái truyền thống của người ta. Ta không chịu một đũa nĩa muỗng gì, có nĩa muỗng cái dọn đó, nhưng mà ăn bằng tay thì ăn bằng tay thì nó quen rồi. Khi mà cái đó là thầy nói cái cảm giác mà phương kêu là phương tiện lúc đầu đó, thầy nghĩ phương tiện đó. Rồi ta nói rằng tụng kinh rồi ăn thì họ khảo sự ăn mình cũng ăn, đem ba cái khoai tây nó bỏ vô với muối bỏ vô thì thấy là ăn được rồi. Mà quý vị nên nhớ nha, nó chỉ có hôi cái mùi thôi, nó hôi cái mùi trù á, thì trù đó nó không có làm kỹ đâu, nghĩa là không phải như nó phải khử phải gì gia vị đồ kỹ, nó bừa lên đó thành hôi đó. Từ cái hôi đó ăn thì nó thiệt là ăn khoai tây thôi chứ có gì đâu, mà tên nó ở dưới này nước giải nó cứ cuộn lên, cuộn nó chịu không được, rồi có phải đứng dậy phải xin đi ra ngoài cái góc chỗ cái nhà tắm, nhà toilet đó, nhà cầu đó. Ta nói rằng cái đồ gì mình ăn sáng là nó ra hết, nó ra tới mọt xanh vậy, nó nghèo chút ít đó. Nó dễ sợ một lần ta nó tẩn đến già không dám mà phương tiện nữa đó. Rồi cái mấy người mà ở làm lễ họ chạy ra, họ thấy ủa tại sao, thầy nói là chắc là trúng gió, chắc trúng gió, phải không? Rồi họ cho một chiếc xe chở thẳng về 13 mai chứ ở đâu mà chịu đâu có được, trở về lại Na Lăng Đà mà. Nghĩa là nó phải nghe nghĩ tới cái mùi đó nha, là nó bắt, nó cứ bắt guộn lên, nó bắt nhờ kêu là nó bắt mửa mà mấy ngày trường như vậy đó, chịu không nổi, quán, nghĩa là quán. Từ đó về sau không dám phương tiện chút nào nữa rồi. Thì thầy nghĩ như vậy là có lẽ là nếu muốn ăn trở lại là phải tập lần, chứ không thôi nó cái mùi này, nhất là tanh, chịu không nổi đó. Thì nói như vậy để hiểu rằng cái vấn đề mà cái kêu là cái vọng tưởng điên đảo hay là cái phiền não của con người cũng vậy nữa, bởi vì mình đã tập nó, chứ trước đó nó không có. Mình tập nó từ vô thủy tới bây giờ, nó trở thành một cái bây giờ nó đúc kết thành tham, thành sân, thành si, thành mạng, thành nghi, thành ác kiến rồi. Bây giờ đây phải tu tập, thành nó phải tập lại nghĩa là phải bỏ lần, cái kiểu nó vậy đó. Thấy không? Chứ còn bỏ một lần không có được, làm sao bỏ một lần, bởi vì cái nghiệp nó đúc kết rồi. Trừ người nào mà cái nghiệp họ nhẹ thì đồng ý rằng cái người nghiệp nhẹ thì tự nhiên là họ tập thời gian họ bỏ lại. Còn những cái người nghiệp nặng thì phải cố. Thành ra trở lại cái vấn đề mà nói chuyện tu á, là khi mà mình thấy rằng vọng tưởng điên đảo của mình nó nhiều quá thì phải cố công nữa, phải nhiếp tâm, phải chánh niệm luôn luôn, nhiếp tâm chánh niệm luôn luôn. Thì nó không phải là nhiếp tâm chánh niệm mà được liền, quý vị nên nhớ thấy không? Nó cũng là năm lừa mười lọc nó mới đi tới cái chỗ mà thiệt nhiếp tâm chánh niệm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình cứ bỏ lần hết đó. Vì vậy cho nên phải có sâu chuỗi tay luôn luôn, là bởi vì người ta phải niệm Phật luôn luôn. Niệm Phật tức là niệm tâm để mà trừ vọng niệm, chứ không phải là mang sâu chuỗi tay để mà kêu là trang trí đâu. Những người mang vô để mà cũng như trang hoàng nha, thấy không? Chuỗi tay chuỗi trường cũng vậy, nhưng mà chuỗi tay thì nó gọn hơn, nó đi liền với mình. Còn chuỗi trường thì khi thì phải lấy ra là phải niệm, đó cũng là một lối để trừ vọng niệm đó. Cho nên gì đâu, rồi bởi vì khi mà mình niệm Phật thì cái tâm mình nó chú vô đó, thấy không? Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, thì làm sao cái tâm của mình nó phải vô kính lễ Đức Phật A Di Đà, hay là nói theo cái nghĩa mình hiểu á, đây là mình gỡ lại cái đức tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của mình, mình gỡ lại để cho nó đừng có vọng tưởng nó xen vô. Đó kêu niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Phải hiểu tới cái chỗ đó nữa, thì hiểu tới cái chỗ đó thì làm sao mà bác hay là chê cái pháp môn niệm Phật được. Không có, nó tới chỗ đó thì cái chỗ đó cũng là một loại thiền, cũng là một loại thiền, nó chỉ là cái cách thức khác, nó cái hình tướng vậy thôi đó. Chư thiện tri thức tánh chân như của mình khởi niệm, thấy không? Tánh chân như mà khởi niệm tức là khởi cái vọng niệm á, thì sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà chẳng nhiễm muôn cảnh. Đây là khởi cái chánh niệm, niệm tức là khởi chánh niệm chứ không phải vọng niệm, thấy không? Tánh chân như á của mình khởi niệm, tánh tức là khởi chánh niệm, thì dầu cho mắt tai mũi lưỡi nghe thấy gì đó, hiểu biết gì đó mà chẳng phải là nhiễm trong buôn cảnh, không phải như thế, tất nhiên là khởi cái chánh niệm. Mà khi cái chánh niệm khởi đó thì nó tự như, nó không có xen vô, không có phân biệt kêu là gì đó cảnh này cảnh nọ. Bởi thế nên chân tánh của mình bao giờ cũng tự tại, thấy không? Đắc đại tự tại là vậy đó. Cho nên kinh nói phân biệt đặng các pháp tướng một cách tường tận chi lý, mà cái tánh thanh tịnh niết bàn chẳng động, thấy không? Phân biệt đặng cái pháp tướng một cách tường tận chi lý mà cái tánh thanh tịnh niết bàn chẳng động, có nghĩa là đã kêu là đã giải tỏa rồi, đã chuyển rồi, đã diệt trừ rồi cái các cái tướng đó, thấy không? Cũng như nói thí dụ cũng như là cái chai nước, cái ly nước mà mình đã gạn lọc đánh phèn rồi, cái cấu nó đã triệt hạ, nó nằm ở dưới hết rồi, mình đổ qua ly nước khác rồi mình coi như là lọc cái cặn cái cấu đó rồi, thì cái ly nước khác qua cái ly nước khác á, thì nó chỉ còn nước trong thôi chứ sao. Thì mình cứ lắc bao nhiêu, mình nó động bao nhiêu, nó cũng không có gì. Mà cái tánh thanh tịnh niết bàn chẳng động là cái nghĩa vậy đó, nghĩa là nó tự nhiên, tức là cái cặn cấu nó đã hết rồi, cái phiền não trọng trượt nó đã hết rồi. Nói thí dụ vậy để rõ vậy đó. Đó, cho nên nguyên văn cái câu này kêu là năng thiện phân biệt chư pháp tướng, hay mà khéo phân biệt các cái pháp tướng, khéo khéo tất nhiên là đã giải tỏa rồi đó, đã chuyển nó rồi đó, chuyển thức thành trí rồi đó. Ư đệ nhất nghĩa như bất động, ở trong cái đệ nhất nghĩa đế, tức là niết bàn, tức là chân lý, thì nó đâu có động gì nữa. Đó cũng là một câu rất hay. Rồi đến cái phẩm thứ năm là cái phẩm tọa thiền. Bây giờ đây nó chỉ cách tọa thiền cho quý vị. Vị nào đọc tiếp.
Phẩm thứ năm tọa thiền, giác ngộ tu thiền. Đại sư bảo đại chúng rằng pháp môn tọa thiền này nguyên là chẳng trước tâm, chiêm nhiếu theo tâm, cũng chẳng trước tịnh, chiêm nhiếu theo cảnh tịnh, cũng chẳng động. Nếu nói trước tâm thì tâm nguyên là giả, không có thật. Biết rằng cái tâm như là biển, cho nên không chỗ nào mà trước được. Bạn nói trước tịnh thì tánh người vốn tịnh, chỉ bởi vọng nên khỏi chân như mới bị lấp che. Nếu không có vọng tướng thì tánh tự nhiên thanh tịnh trong sạch. Khởi tâm trước tịnh thì sanh ra cái vọng về chỗ tịnh. Cái vọng không có xứ sở chỗ nơi trước ấy là vọng. Cái tịnh không có hình tướng, bởi lập ra tướng tịnh mới gọi là công phu. Sự thấy hiểu ấy làm ngăn trở bốn tánh mình, và cái tịnh trở lại trói buộc mình vào. Tư thiện kiến thức tu hành thì chẳng vọng đồng, nghĩa là lúc thấy cả thể mọi người mà chẳng thấy các điều phải quấy đành giữ. Tội lỗi của người tức là tánh mình chẳng động. Chư thiện trí thức, người mê muội không tuy chẳng động, mà khi mở miệng ra thì nói chỗ phải quấy hay dở tốt xấu của người, thế làm trái nghịch của đạo. Bằng trước tâm chấp tịnh, tức là làm ngăn lấp cái đạo này. Sư bảo chúng rằng chư thiện trí thức sao gọi là ngồi thiền tọa thiền? Trong pháp môn này không có chỗ nào ngăn, không có sự gì cản. Ngoài đối tất cả thể các điều lành dữ, các cảnh giới mà tâm chẳng khởi vọng niệm, gọi là ngồi. Trong thấy tánh mình chẳng động, gọi là thiền. Chư thiện trí thức sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong không tán loạn là định. Nếu ngoài trước tướng thì trong tâm tán loạn, bằng ngoài lìa tướng thì trong tâm không tán loạn. Bốn tánh vốn tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ cảnh nên mới tán loạn. Nếu thấy các cảnh giác mà tâm chẳng tán loạn, thế mới là được định. Chư thiện trí thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong không tán loạn tức là định. Ngoài thiền trong định hay thiền định. Kinh Bồ Tát giải nói bốn tánh của ta tự nhiên thanh tịnh, ngã bốn tánh nguyên tự thanh tịnh. Chư thiện trí thức, trong niệm niệm tự mình thấy bốn tánh thanh tịnh, tự mình tu, tự mình thành, tự mình thành Phật đạo.
Rồi đây là nhấn mạnh hai cái chữ thiền định, thế nào gọi là thiền, thế nào gọi là định, hay là nói một cách thông thường là tọa thiền. Tọa là sao? Thiệt ra không phải là ngồi mà gọi là tọa theo trong này, thấy không? Nghĩa là cái tâm của mình đừng có trụ trước thì gọi đó là tọa, đừng có trụ trước một cái cảnh gì hết. Còn thiền tất nhiên là cái lúc nào mình đối với cảnh cũng như là đối với tâm nó tự như thì gọi nó là thiền. Đó, thì ở đây là chỉ cách khác. Tuy nhiên cái vấn đề như thầy nói đó thì cũng phải nhờ cái ngồi. Thiệt ra cái ngồi là cái tư thế làm cho cái tâm nó về nó vạn lọc, cái phần vọng nó dễ hơn. Còn nếu mà đi đứng nằm cũng như là thì nó khó lắm, cũng như là giao tiếp chuyện nọ chuyện kia, thành ra do đó cho nên phải có cái giờ ngồi này vậy đó, chứ không phải là thiệt cái nghĩa ngồi đó mà gọi đó là định đâu. Nếu mà mình chấp cái ngồi đó là định là thiền là cũng không được, thì phép ngồi tu thiền định. Đại sư bảo đại chúng rằng pháp môn tọa thiền này nguyên là chẳng trước tâm. Trước tâm tức là trụ trước cái tâm, hoặc là cái tâm đó nó dính mắc cái chuyện gì đó, dính níu theo cái ở trong cái vọng, nó luôn luôn nó có trong đó, nó kêu là nó phát khởi luôn luôn à, thì không có thể gọi đó là cái pháp môn tọa thiền được. Cũng chẳng trước tịnh, tức là không có trụ trước vào cái tịnh, cũng không nói cái cảnh này là cảnh tịnh hay là cái việc này là cái việc tịnh, cũng không có trụ trước trong đó nữa. Bởi vì nếu trụ trước tức là có đấu đãi, mà có đấu đãi tất nhiên là cái tâm trong này mình có động nè, thành ra mình mới thấy cái đó là tịnh, thì nó đấu đãi, mà nó đấu đãi tức là không được dính líu theo cái cảnh tịnh. Cũng chẳng phải chẳng động đó, nghĩa tức là tịnh. Nếu nói trước tâm tức là trụ trước, chứ không phải trước này trước sau đâu. Nếu nói trụ trước trong tâm tức là trong tâm còn vọng, còn lưu trong tâm, còn giữ trong tâm, còn kêu là tác động ở trong tâm, thì tâm nguyên đó là giả, không có thật, có gì đâu thật, thấy không? Cái danh từ mình gọi cũng như là cái gì đó, cái điển quang hiểu biết đó, cũng cái đó nó cũng đâu phải là thật, nó còn giả trong đó. Biết rằng cái tâm như là huyễn, cũng có thể biết được cái tâm nó như là huyễn, tức là không có, cho nên không có chỗ nào mà trước được, tức là trụ trước, không có dính mắc, không có để vào trong cái đó được, gọi là không có chỗ nào mà trước được. Bằng nói trước tịnh, nếu mà nói mà trụ trước chấp về cái phần tịnh á, thì cái tánh người nó vốn tịnh rồi, thấy không? Có gì đâu mà phải mà trước trong cái chuyện tịnh chứ, cái tịnh đó là nó tự nhiên. Mà người nghĩ cái đó là tịnh thì tất nhiên là cái động nó mới nghĩ cái đó là tịnh, không? Chỉ bởi vọng niệm nên thể chân như mới bị che lấp, chỉ vì cái vọng niệm cho nên cái thể chân tức là thể chân như mới bị là che lấp, lấp che. Nếu không có vọng tưởng thì tánh tự nhiên thanh tịnh, thấy không? Nếu không có vọng tưởng, trừ được cái vọng tưởng là cả một vấn đề, thì cứ nó tự như nhà mình tuôn thét rồi đổ rồi nó hết rồi, không có gì hết, nhưng mà phải lưu tâm để mà tu thế thôi. Chứ còn bây giờ mà nói rằng biểu nó hết liền bây giờ là không khó lắm, không phải dễ. Khởi tâm trước tịnh, khởi cái tâm trụ trước lên cái tịnh thì sanh ra cái vọng về chỗ tịnh, hiểu không? Đó thầy mới nói đó, trước tịnh tức là trụ trước dính mắc vào cái tịnh, thì tất nhiên là cái tâm vọng mình nó có trong đó rồi, trước về cái chỗ tịnh cũng không được. Cái vọng không có xứ sở, cái vọng nó không có xứ sở, ngay cả tậu phước nó cũng không có xứ sở, tậu phước vô chủ à. Trước ấy là vọng đó, cái trụ trước là vọng đó, suy tư nghĩ đó, cái việc đó nó là vọng. Cái tịnh không có hình tướng, cái tịnh không có hình tướng, bởi lập ra tướng tịnh mới gọi là công phu. Bởi vì lập ra vì cái tướng tịnh thì mới gọi đó là cái công phu, tất nhiên là cái sự mà chú ý để cho cái đó là tịnh, cho cái đó là động, cho cái đó là cái tướng tịnh, cho đó là cái tướng động. Sự thấy hiểu ấy làm ngăn trở cái bổn tánh của mình, những sự hiểu biết như thế, sự nhận định như thế, sự đó là nó ngăn, nó không có tự như, nó không có tự nhiên như nhiên. Và cái tánh tịnh trở lại trói buộc mình vậy, cái tịnh đó nó trở lại trói buộc, tất nhiên là giống như nó có hình thể, nó có cái để mà mình bám vô nó, mình dính líu vô nó, mình chắc vô nó, thành ra cái đó nó cũng trở thành ra một cái vọng, thấy không, cái vọng hoàn toàn. Đó, họ tụi đó nè, chư thiện tri thức tu hành mà chẳng vọng động, tu hành mà chẳng vọng động nghĩa là lúc thấy cả thảy mọi người mà chẳng thấy các điều phải quấy lành dữ tội lỗi của người đó, tức là tánh mình chẳng động. Đó là khó đó, nghĩa là thấy tất cả mọi người nhưng mà không có nhìn qua ở người đó là tốt, người kia là xấu, người kia đó là phải, người nọ là quấy. Nội tập bao nhiêu đó có thể là cũng tập được, nhưng mà cũng không phải là dễ rồi, mà không phải là ở trong cái phần thô đâu, mà ở trong cái phần tế, ở trong á, nó vừa suy nghĩ thôi, cái hành quẩn đó nó lăn xăng, nó suy nghĩ chuyện đó đó nên nó đã là động rồi. Chư thiện tri thức, người mê muội thân tuy chẳng động, thân tuy chẳng động đối với người mê muội, mà khi mở miệng ra thì nói chỗ phải chỗ quấy hay dở tốt xấu của người, thấy không? Thành ra quý vị nên nhớ, cái xấu không nói đã đành, cái tốt cũng không nên nói chứ. Bởi vì người mà nói cái tốt thì tự nhiên nó có cái xấu trong đó, nó tương đối, mình phải tránh cái đó đi. Như vậy thì giờ sao? Cứ gặp cứ tự nhiên nó vậy hả? Thấy không? Làm thế làm trái nghịch với đạo, tất nhiên là thân tuy là chẳng động, thấy là ngộn chỗ đó không có động, mà hãy khi mở miệng ra thì nói phải quay hay dở tốt xấu con người. Đó, thế là làm trái nghịch với đạo, với chân lý, với bản tâm thanh tịnh. Vậy đó. Bằng trước tâm chấp tịnh, nếu mà đem cái tâm cứ chấp tịnh, tức là làm ngăn lấp cái đạo vậy cũng không được. Nó cũng còn đối đãi, nó cũng còn năng sở, nó cũng còn động tịnh, thì cũng là cái chân lý nó không có thể thể hiện được, hay là cái bản tâm thanh tịnh nó cũng không có nguyên hình thể hiện được. Đó. Đó. Sư bảo chúng rằng, cho nên cái điểm này là giống như các câu thường nói, nó như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự ti, nói ra là nói như thế này chứ không có cách gì mà nó giải cho nó trọn vẹn hết á. Điều nói cái này rồi mình nhiếp tâm, mình giữ chánh niệm để mà cho nó thuần thục, nó trở lại, rồi có một ngày nào đó nó sẽ tới cái phần kêu là quát nhiên đại ngộ, chớ thiệt ra giải tỏa. Mà khi mà quát nhiên đại ngộ được cái điểm này thì như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự ti, như cái người nào nó uống nước thì lạnh với nóng chính cái người đó biết thôi, nói ra với người khác thì không có ai mà kêu là hình dung suy nghĩ mình cho nó đúng được hết. Thí dụ nói nước lạnh, họ không hiểu cái lạnh đó nó ra làm sao, lạnh sơ sơ hay lạnh như nước đá, hay lạnh như tuyết, hay lạnh như nước để ngoài trời, nghĩa là không phải uống. Thì cái vấn đề mà biết cái bản tâm thanh tịnh hay là trực nhận được cái này thì nó cũng vậy đó, nó nghĩa là nó tự như vậy thôi, không có thể đem ra mà nói được. Do đó cho nên cuối cùng á, quý vị biết không, rồi có những cái chữ mà người ta nói đó kêu là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nếu mà còn đem ngôn ngữ ra để mà diễn tả cái chân lý á, thì nó không còn là chân lý nữa. Đạo là chân lý, với chân lý đó là chân lý, hay là chân tâm đó là chân tâm, mà bây giờ đem ra mà diễn mà nói thì là cả một vấn đề. Nhưng mà cũng phải nhờ cái diễn nói này, rồi từ cái đó rồi mới đi tới cái chỗ gọi là phân đó, theo đó để mà gìn giữ, để mà tu, để đi tới cái chỗ tịnh, để mà đạt đạo. Chứ còn Cái thế giới này mà không nhờ văn tự, không nhờ lời nói, không nhờ chữ nghĩa thì không được. Nó tại cái thế giới ta bà này là một cái thế giới là cần phải cần nghe, nghe, thấy không? Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm có câu đó quý vị còn nhớ không? Kêu là thử phương trên giáo thể. Cái chân lý của cái phương này nè, trên giáo thể, trên giáo thể tức là chân lý đó của cái cõi ta bà này nè, thử phương thanh tịnh tại âm văn. Nhờ thanh tịnh được từ từ để mà đạt đạo á, là nhờ cái tiếng nghe. Thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề. Nếu mà muốn thể nhập được cái đại định tam ma đề, tức là thiền định, đại định, chánh định, chánh thọ đó, tất nhĩ văn trung nhập, là phải nhờ cái nghe. Đó, thấy không? Biết là cái nghe đó nó không phải là nhập vào chân lý được, nhưng mà phải nhờ nó, rồi phăng phăng theo đó để mà người mà nếu mà có sẵn cái trí bát nhã mà đã có sẵn rồi á, thì tự nhiên là thể nhập liền. Còn nếu mà người nào mà không có sẵn, còn đương phải lau, phải chùi, phải quét, phải dọn á, thì cũng nhờ đó đó rồi họ sẽ lau chùi quét dọn lại đi tới cái chỗ kia thâm nhập chỗ đó. Thành ra cái thế giới ta bà này là cái thế giới phải giảng cho tăng nghe đó. Sư bảo chúng rằng chư thiện trí thức sao gọi là ngầu thiền, tức là tọa thiền đấy. Thế nào gọi là ngầu thiền? Ngài nói theo kiểu của Ngài đó. Trong pháp môn này không có chỗ nào ngăn hay là chặn hết, không có sự gì cản, không có ngăn cản. Pháp nó dung thông vô ngại, có gì đâu, thấy không? Ngoài đối với tất cả các điều lành dữ, các cảnh giới mà tâm chẳng khởi vọng niệm thì gọi đó là ngồi. Ngài định nghĩa cái chữ tọa thiền là vậy đó. Đó chỉ thọa đó, có nghĩa là ngoài đối với tất cả các điều lành, điều dữ, các cảnh giới, tất cả các sự vật mà tâm không khởi vọng niệm thì đó là ngồi đó. Rồi, trong thấy tánh mình chẳng động, làm sao mà thấy được cái tánh của mình đó, nó bất động, thấy không? Thì gọi đó là thiền. À, vậy hai cái chữ vô là cắt nghĩa hai cái chữ tọa thiền đó, nó vậy đó. Cũng hay quá, thấy không? Chữ này rất hay, thấy không? Còn nếu mà ngồi đó mà rồi cứ nhớ tới các cái cảnh lành giữ, các cảnh giới, chuyện này thì cái đó đâu có thể gọi là ngồi nữa. Cái đó là loạn nữa chứ không phải là tới ngồi tới, thấy không? Còn ở trong mà không thấy được cái tánh của mình chẳng động thì làm sao mà gọi là thiền? Thiền là làm sao mà nhìn thấy, kêu là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó. Chư thiện trí thức sao gọi là thiền định? Ở trên gọi trên kia là tọa thiền, ngồi thiền, còn dưới này gọi là thiền định. Hỏi: ngoài lìa cái tướng gọi là thiền. Lìa tất nhiên là không có lưu ý, không có chấp trước, không có dính líu, không có cứ kêu là vọng khởi. Cái tướng ở bên ngoài thì gọi đó là thiền. Trong không tán loạn gọi là định. Ở trong không tán loạn gọi là định. Định nghĩa ra cũng đơn giản mà rất rõ ràng, thấy không? Lìa ngoài lìa tướng gọi là thiền, mà trong không tán loạn gọi là định. Nếu ngoài trước tướng, ngoài thì trụ trước, trụ tướng, thì trong tâm tán loạn đó, bằng ngoài lìa tướng. Lìa đây tức là rời bỏ, bỏ đi, dẹp nó đi, không còn để nó vãng lai, thấy không? Thì trong tâm không tán loạn. Bổn tánh vốn tự định, nói về cái bổn tánh của mỗi người á, thì vốn nó sẵn có cái tự định của nó rồi, nó chắc chắn vậy rồi, thấy không? Còn mà nếu mà có lăng xăng cái gì đó là tại mình, tại cái vọng, kêu là cái một niệm vọng động bất giác vô minh nó khởi lên đó, từ cái điểm đó đó rồi nó đi tới, đi tới, đi tới, đúc kết. Bổn tánh vốn tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ cảnh nên mới tán loạn. Thấy cảnh này rồi nghĩ theo cảnh đó, rồi nghĩ theo cảnh đó, hãy tốt đẹp thì thích ham, mà hãy nếu mà xấu thì chê, thì ghét, không ưa. Những cảnh xấu mà cứ chăng ăn trước mắt mình thì không chịu, mình não nổ lên rầy la đủ cảnh nên mới tán loạn. Nếu thấy các cảnh giới mà tâm chẳng tán loạn thế mới là thiệt định. Thấy các cảnh giới, bất cứ cảnh giới nào mà tâm chẳng tán loạn, đó là gọi là định. Chư thiện tri thức ngoài lìa tướng tức là thiền. Giải thêm, thầy giải thêm. Ngoài lìa tướng tức là thiền, trong không tán loạn tức là định, thiền định. Ngoài lìa các cái tướng trạng, tất cả tướng trạng tướng thô, tướng tê, tướng lớn, tướng nhỏ gì dịp nó hết, đó là thiền. Còn trong không có loạn động là định. Mà hãy tâm định như vậy thì ngon lành lắm. Thí dụ như là khi mà cái tâm nó vậy rồi á, thì khi mình nghe một câu pháp, một câu kinh là nó in sâu vào đó liền. Còn hiện bây giờ không in vô nổi là tại vì cái vọng nó ngăn che. Cho nên nhiều khi mình phải lấy cái vọng đó, mình phải đọc đi đọc lại, đọc hoài thì nó cũng in vô được vậy. Đọc học, dù nó là động nhưng mà đó nói thí dụ cho quý vị thấy đó, thì nó cũng vẫn in vô được như thường. Đó. Ngoài thiền trong định ấy là thiền định. Ngoài thiền trong định ấy là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói: bổn tánh của ta tự nhiên thanh tịnh. Cái bổn tánh của mọi người chúng ta nó thanh tịnh một cách tự nhiên vậy thôi, chứ không phải nó ở đâu mà tới nó thanh tịnh, hay là ở đâu mà nó cái tự nhiên nó tự như thôi. Cũng như cái chân không, nó tự như sao rồi nó có diệu hữu, nó có tất cả ở trong cái không đó. Không phải là không chân, không phải là không như là không hư không, mà nó có kêu là vô dụng, kêu là vô lượng diệu dụng. Ngã bổn tánh nguyên tự thanh tịnh, tức là bản tánh của mỗi người chúng ta nguyên chính nó là thanh tịnh. Các thiện tri thức, trong niệm niệm tự mình thấy bổn tánh thanh tịnh, nghĩa là trong mẫu niệm nè, mẫu niệm hàng ngày mình sống nè, thấy không? Làm sao mà mình giữ được cái như cái bổn tánh thanh tịnh đó? Đó, luôn luôn tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành Phật đạo, tự hết. Cho nên quý vị mới thường thường phải cứ lặp đi lặp lại hoài để cho cái đó mình làm sao nữa, nó nằm, nó khắc ở trong cái tâm khảm á, chứ không phải là cái trái tim này đâu. Tức là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ đó, trong tự tánh này nè, tự tánh thường não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thầy nguyện học, tự tánh Phật đạo thầy nguyện thành đó. Ta tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành Phật đạo. Chứ còn đâu có phải ai mà hành rồi mình thành Phật đạo được ở đâu. Ai ăn nấy no, mũi ai nấy thở, thấy không? Lời giải được rồi. Lời giải: thiền định là một phép tu của đạo Phật, quyền diệu vô cùng. Tiếng Phạn gọi là Dhyana, Dhyana. Tiếng Sanskrit, tiếng Bali gọi là Jhana. Tào dịch ra là tỉnh lự, tỉnh lự đó. Lự với cái này để tự là trật rồi. Tỉnh tự chứ không phải tỉnh, tỉnh lự. Đó. Nghĩa là để cái tâm vắng lặng, trống không, thâm nhập vào chân như bổn tánh của mình. Đó. Mà ngẫm nghĩ lẽ huyền vi của vũ trụ nhân sinh, tức là nghĩ tới chân lý, nghĩ tới đạo, nghĩ tới chân tâm đó. Tu phép này, bề trong ta thấy tự tánh, bề ngoài ta thấu suốt muôn pháp. Thấy không? Bên trong thì thấy được tự tánh của mình, mà bề ngoài thông suốt được muôn pháp. thiền định có bốn bậc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền đó, nhớ không? Sơ thiền, nhị thiền, định sanh hỷ lạc địa, tam thiền, tứ thiền, xả niệm thanh tịnh địa. Đó. Nhưng mà cũng thường thao thấp thôi, chưa đâu, chưa có siêu việt. Nhưng mà được cỡ này cũng ngon rồi, cũng đắc A-la-hớn rồi. Trong Phổ Diệu chép sự đắc đạo của Đức Thích Ca, nói ngài trải qua bốn bậc thiền định như sau này. Ý đã thanh tịnh gọi là sơ thiền, ý đã thanh tịnh gọi là sơ thiền, tịnh nhiên thủ nhất, chuyên tâm bất dịch gọi là nhị thiền, tâm đã bình tịnh, thấy không? Xem rõ chân tướng của mọi sự mọi vật gọi là tam thiền, tâm không tưởng niệm, không tưởng ác, không tưởng thiện, không tưởng ác, không khổ, không vui, bình thản như không, tịch nhiên bất biến gọi là tứ thiền. Đó. Thì đây là nói cái rốt ráo của thiền kêu là A-la-hớn. Chứ còn thiệt là Đức Phật mà khi mà quét nhiên đại ngộ thì cái thiền định của ngài khác nữa, đâu phải nên thông minh này. Đến bậc tứ thiền thì trí tuệ sáng tỏ, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhớ hết các việc ở kiếp trước và biết được sự vị lai. Túc mạng minh. Hãy luyện đạo lại, các phải luyện đạo lại có bốn bậc thiền là sơ thiền niệm trụ, nhị thiền tích trụ, tam thiền mạch trụ, tứ thiền diệt tận định. Còn thiền giải trong bài trên đây gọi là xuất thế gian thượng thượng thiền, tức là Như Lai thiền, là phép thiền của tông Phật Tâm. Phật Tâm tông chi thiền, cái thiền của tâm tông Phật Tâm, tông Phật Tâm. Phép thiền này chẳng luận ngồi hay nằm, nằm cũng được, hay ở nơi nào tâm và cảnh thường thường đều vắng lặng, tâm như cảnh, cảnh như tâm, tâm đối cảnh mà không trước cảnh, đối trần mà không nhiễm trần, niệm niệm bổn tánh mình thanh tịnh và ứng dụng tự nhiên, không có gì ngăn trở, ấy là môn kiến tánh thành Phật. Thì cái đoạn này nó mới là xứng hợp với cái đoạn trên. Còn cái đoạn trên nói là kêu là nói tứ thiền này là lưu xuất tích ra trong kinh Phổ Diệu á, thì này là tứ thiền của A-la-hớn. Còn cái thiền dưới này tới là thiền vô thượng chánh đẳng chánh giác này, phải hiểu ở đâu rõ ràng. Thiền sở dĩ phân ra nhiều bậc là bởi trình độ của chúng sanh có cao thấp, sáng tối chẳng đồng. Người hành giả phải trải qua nhiều bậc thiền, trừ ra hàng thượng căn mới đốn nhập Như Lai thiền được. Như Lai thiền tức là nó ly, ly cả sơ cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp thiền. Đó. Thôi xong, đúng giờ rồi. Đó, đây là cái vấn đề tọa thiền. Để sau học sám hối theo cái kiểu của kinh Pháp Bảo Đàn. Đó, thì cho biết cái mấy cái này thì quý vị cũng đã nghe qua rồi hết. Thấy học xong rồi sám hối. Nhưng mà nói về lý nhiều hơn. Thường thường ở trong Pháp Bảo Đàn từ trước tới sau đó, nói về cái lý đạo nhiều hơn, chứ không có nói về sự tướng. Thành thử ra hiểu cái chỗ đó đó, giải theo cái lý mà giải thì nó trúng. Rồi hồi hướng nghĩ.
Nguyện